Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 4 tháng 5 năm 2017 từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25m. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát sóng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là những thông tin liên quan việc kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, ngay trước thềm Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Việt Nam. Kế đến là phân tích về việc thực thi pháp luật tại Việt Nam, qua việc nhiều nhà tranh đấu bị côn đồ hành hung. Một đời sống người Việt kỳ này, Thanh Trúc giới thiệu đến quý vị chiến dịch Đừng im lặng với nạn xâm hại tình dục trẻ em. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức trong ngày.
Lan Hương và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin hôm nay. Thưa quý vị, thêm một vụ việc công dân chết khi bị cơ quan công an giam giữ và lý do mà lực lượng chức năng đưa ra là nạn nhân tự tử chết. Tin nhận được cho biết người chết là công dân Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, ngụ tại phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ông bị lực lượng chức năng chừng 200 người thuộc công an thị xã Bình Minh và công an tỉnh Vĩnh Long đến khám xét nhà và bắt đi vào chiều ngày 2 tháng 5. Lý do được cơ quan chức năng nói vì nghi ông Nguyễn Hữu Tấn có hành vi phát tán tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vào 11 giờ trưa ngày 3 tháng 5, gia đình ông Nguyễn Hữu Tấn đến công an tỉnh Vĩnh Long hỏi thăm tin tức người thân và được công an báo là ông Nguyễn Hữu Tấn cắt cổ tự sát chết rồi. Đến 6 giờ chiều ngày 3 tháng 5, công an chở xác ông Nguyễn Hữu Tấn về giao cho gia đình. Ông Nguyễn Hữu Quân, thân phụ của anh Nguyễn Hữu Tấn, vào khuya ngày 3 tháng 5 nói với Đài Á Châu Tự Do rằng bản thân ông không tin con trai ông cắt cổ tự vẫn với lập luận.
Khoảng 11 giờ trưa, ngày hôm sau, trước sau có một bữa một thì báo là con tôi cắt cổ tự vẫn. Nhưng mà cắt cổ gì cái đầu móp, đúng một lỗ rồi cắt cổ gì mà con tôi đâu có cắt hết trơn, luôn cuốn họng cắt vòng vòng hết trơn, chỉ còn ở phía sau không biết. Nếu mà nó tự vẫn thì đâu có lũng lỗ đầu, rồi lại còn cắt ngã trơn lìa luôn cuốn họng hở ra. Dôm lên thấy là hở ra chừng khoảng 5-6 phân, còn máu một dũng như nằm dưới gạch đó mà máu văng tung té hết trơn. Tôi thấy tôi xỉu luôn cô. Cái này tôi nhờ chính quyền ở đây phải làm rõ vụ này, nếu không tôi không có đồng ý.
Trong khi đó, mạng báo Dinh VN vào ngày 4 tháng 5 trích lời Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, rằng ông Nguyễn Hữu Tấn dùng dao dọc giấy để tự sát trong trại giam Công an tỉnh Vĩnh Long. Dao dọc giấy này được nói nằm trong cặp riêng của cán bộ điều tra, và ông Tấn lấy khi người cán bộ này ra ngoài để lấy nước uống cho ông Tấn theo yêu cầu. Đại tá Phạm Văn Ngân nói vụ việc có camera ghi lại, tuy nhiên Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ vụ việc. Ông Nguyễn Hữu Tấn chết đi để lại một người vợ và một con trai. Gia đình ông Nguyễn Hữu Tấn là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Còn người cha Nguyễn Hữu Quân là cư sĩ tu học theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trước khi qua đời, ông Nguyễn Hữu Tấn mưu sinh bằng nghề bán các món ăn chay.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệu tập chủ tài khoản Facebook Phan Hùng lên trụ sở công an quận 2. Chủ tài khoản này tên thật là Phan Sơn Hùng, 33 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp. Ngày 2 tháng 5, người này phát tán video một nhóm người đã đánh đập chị Lê Mỹ Hạnh và hai người bạn tại một căn nhà trên đường Trần Não, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Báo Người Lao Động cho biết là Phan Sơn Hùng thừa nhận đã cùng một nhóm thanh niên xông vào căn nhà nói trên đánh ba phụ nữ, quay video và tung lên mạng. Nhưng Hùng chỉ thừa nhận là người quay video chứ không đánh người. Người phát ngôn của Công an thành phố Hồ Chí Minh nói với báo chí rằng vụ đánh đập này có thể là do mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, người theo dõi video của Phan Sơn Hùng tung lên, nghe rõ một giọng nam nói những người phụ nữ bị đánh là phản động, một từ hay được các cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản gán cho những người bất đồng chính kiến. Công an nói rằng hiện đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc.
Nạn nhân của vụ đánh đập này là chị Lê Mỹ Hạnh, ngụ ở Hà Nội. Chị Hạnh là một người hoạt động xã hội bảo vệ môi trường và dân chủ hóa Việt Nam. Cách đây không lâu, chị bị một nhóm côn đồ hành hung tại Hà Nội. Ngày 2 tháng 5, chị cùng hai người bạn về đến nhà trên đường Trần Não, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, thì bị nhóm người của Phan Sơn Hùng xông vào xịt hơi cay và đánh đập. Video mà Phạm Hùng tung lên mạng được đến 1,8 triệu lượt người xem với nhiều bình luận giận dữ.
Hàng trăm người dân ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào sáng ngày 4 tháng 5 lái xe ô tô đi chậm qua trạm thu phí cầu rác và trả tiền mệnh giá nhỏ để phản đối việc thu phí nơi đây. Đây là trạm thu phí cho tuyến đường BOT được xây để tránh đi qua thành phố Hà Tĩnh mà những người sử dụng ô tô nói họ không chạy qua nhưng vẫn phải đóng phí là một sự bắt buộc vô lý. Tin nói có gần 50 xe tải cũng như ô tô con có dán biểu ngữ với đại ý nói người dân Kỳ Anh phản đối việc trả phí khi không đi đường BOT này, hoạt động phản đối gây ách tắc giao thông. Theo lời một tài xế taxi được báo chí trích dẫn lại, chi phí cả đi cả về tính theo đường BOT này là 70.000 đồng và là một thiệt thòi cho người lái xe cũng như khách đi xe khi không đi qua tuyến đường đó. Trước phản ứng của dân chúng địa phương vào cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với người có hộ khẩu tại huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, vừa ký quyết định thành lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đối với 20 ban thường vụ tỉnh ủy. Tin tức vào ngày 3 tháng 5 cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các đoàn công tác này trong quá trình giám sát, truy tố những vụ án nghiêm trọng, cần chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để tìm ra những giải pháp hiệu quả. Ngoài ra, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đề nghị việc giám sát phải có trọng tâm, tránh trường hợp nan giải và lãng phí, và giao cho Ban Nội chính Trung ương tổng hợp kết quả để báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 30 tháng 10 năm 2017. Tin cho biết thêm, việc giám sát nhằm nắm bắt tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo và kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng, góp phần nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái. Xin được nhắc lại, năm ngoái, Việt Nam công khai nhiều vụ án kinh tế nghiêm trọng, trong đó có 12 dự án hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước bị thua lỗ. Đồng thời, nhiều nhân vật cấu kết tham nhũng gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng của nhà nước, trong đó có nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh, hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài và đang bị truy nã. Hiện một ủy viên Bộ Chính trị là ông Đinh La Thăng cũng đang bị đề nghị kỷ luật.
Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối và bác bỏ lệnh đơn phương cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 4 tháng 5, phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng lệnh cấm mà Trung Quốc ban hành xâm phạm chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển được xác định của Việt Nam. Theo bà Lê Thu Hằng, hành động đó vi phạm luật quốc tế và các công ước về luật biển, vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC, không có lợi cho quan hệ hai nước và hòa bình ổn định khu vực. Đồng thời, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam tái khẳng định căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển của Việt Nam đã được xác định. Xin được nhắc lại, lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông do phía Trung Quốc đưa ra bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 16 tháng 8 từ 12 độ Vĩ Bắc đến khu vực biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông. Lệnh cấm được cho là áp dụng với cả người dân Trung Quốc và nước ngoài.
Lãnh đạo các quốc gia vùng Thái Bình Dương mới đây lên tiếng thúc giục chính phủ Việt Nam phải có biện pháp để ngăn chặn nạn đánh bắt cá trộm của ngư dân Việt Nam trong khu vực. Lời kêu gọi này được đưa ra trong cuộc họp của Tổ chức Cơ quan Diễn đàn Nghề Cá FAA và Cộng đồng Khu vực Thái Bình Dương được tổ chức tại Australia trong tuần này. Cuộc họp nhằm tìm ra cách tiếp cận chung trong khu vực để đối phó với nạn săn bắt cá trộm. Giám đốc FAA, ông James Movic cho biết, các nước đã đưa ra một loạt những biện pháp có thể sẽ được thông qua trong cuộc họp của Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương vào cuối năm nay. Ông nói Bộ trưởng các nước tại cuộc họp vào cuối năm sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng FAA khuyến cáo các nước trong khu vực phải tăng sức ép ngoại giao lên chính phủ Việt Nam để gửi ra một thông điệp thống nhất của các nước trong khu vực. Cuộc họp bao gồm các nước Papua New Guinea, đảo Solomon, New Caledonia, Palau, quần đảo Marshall và Micronesia. Trong đó đã có những thông tin cho thấy chính phủ Việt Nam mặc dù chấp nhận những phản đối từ phía chính phủ Australia về nạn săn bắt cá trộm, nhưng lại không chấp thuận những phản đối tương tự từ chính phủ các nước khác ở Thái Bình Dương.
Một tàu sân bay trực thăng của Nhật và một tàu vận tải của Mỹ sắp cập cảng Cam Ranh trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương 2017. Trang tin zin.vn của Việt Nam trích lời một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết như vậy vào hôm 4 tháng 5. Tuy nhiên nguồn tin không cho biết ngày đến cụ thể là ngày nào. Tàu JS Izumo của Nhật là tàu lớn nhất mà Nhật Bản đóng từ sau Thế chiến thứ hai. Tàu có chiều dài 248 mét và rộng 38 mét. Cùng đi với tàu đến cảng Cam Ranh là tàu vận tải viễn chinh cao tốc USNS Four River của Mỹ. Hôm 11 tháng 4, một tàu hộ vệ của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cũng đã ghé cảng Cam Ranh thực hiện chuyến thăm hữu nghị từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4. Chương trình đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và chuẩn bị cứu trợ thảm họa đa phương thường niên lớn nhất được thực hiện ở vùng Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương. Chương trình có sự tham gia của nhiều nước lớn trong khu vực như Australia, Canada, Indonesia, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Hàn Quốc. Chương trình đã được thực hiện ở Đà Nẵng vào năm ngoái và là năm thứ bảy chương trình diễn ra ở các tỉnh và thành phố của Việt Nam trong suốt 11 năm của sự kiện này.
Giáo hoàng Francisco, người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã, vào ngày 4 tháng 5 đã ký sắc chỉ công nhận cố Hồng y người Việt Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã sống một cuộc sống chứng nhân anh dũng. Đây là bước đầu tiên để tiến đến phong chân phước cho vị Hồng y từng bị cầm tù hơn 13 năm tại Việt Nam kể từ sau năm 1975. Trong khoảng thời gian này, có 9 năm ngài bị biệt giam. Đối với cộng đồng giáo dân Công giáo Việt Nam, thì khoảng thời gian mà cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận bị tù đày dưới chế độ Cộng sản giúp ngài trở nên một tấm gương cho họ chiêm nghiệm. Cố Hồng y Francisco Xavier qua đời năm 2002 ở Rome vì bị bệnh ung thư. Đó là nơi ngài đã phải sống lưu vong trong những năm tháng cuối đời. Tòa Thánh Vatican còn phải xác nhận một phép lạ của cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận như là một bước tiếp theo trong tiến trình phong thánh cho ngài.
Mối quan hệ ngoại giao toàn diện giữa Tòa Thánh Vatican và Myanmar được thiết lập vào hôm thứ Năm, 4 tháng 5. Hãng tin AP đưa tin cho biết Tòa Thánh Vatican nói sẽ cử một vị sứ thần Tòa Thánh tại Yangon và ngược lại nước này cũng sẽ mở một đại sứ quán tại Vatican. Theo AFP, động thái này diễn ra khi nhà lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của Myanmar là bà Aung San Suu Kyi gặp Đức Giáo hoàng Francisco trong chuyến thăm châu Âu. Đức Giáo hoàng Francisco từng có bài phát biểu cho người Rohingya trong khi khôi nguyên Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi bị chỉ trích vì không lên án tình trạng các lực lượng an ninh của quốc gia Miến đàn áp nhóm sắc tộc thiểu số này. Bà Aung San Suu Kyi đã có cuộc hội đàm vào hôm thứ Tư với Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano và với các quan chức EU và Mỹ tại Brussels vào hôm thứ Ba. AP cho biết thêm tại Brussels, bà nhắc lại sự phản đối của bà về quyết định của cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc gửi một phái đoàn tới Myanmar để điều tra những cáo buộc giết người, hãm hiếp và tra tấn người Rohingya ở bang Rakhine.
Năm người đàn ông Thái Lan bị nhà cầm quyền nước này cầm giữ vì tội phỉ báng hoàng gia. Năm người này đã dùng tài khoản Facebook của mình để chia sẻ một bài viết của một nhà bất đồng chính kiến Thái Lan hiện đang sống lưu vong ở Paris là nhà sử học Somsak Jintia Rasakun. Ông Somsak viết bài đặt câu hỏi tại sao một biển đồng kỷ niệm cuộc cách mạng năm 1932 tại thủ đô Bangkok lại biến mất và thay vào đó là một tấm biển khác với thông điệp của những người bảo hoàng.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, ngay trước thềm Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 5 tới tại Hà Nội, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin và bài về đề nghị xem xét kỷ luật Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. Đây không phải là lần đầu tiên một Ủy viên Bộ Chính trị bị đề nghị kỷ luật, lần gần đây nhất là tại Hội nghị Trung ương 6 hồi năm 2012. Tuy nhiên, có gì khác biệt giữa hai lần này? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình.
Một ngày sau khi kết thúc kỳ họp thứ 14 từ ngày 24 đến 26 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông báo và được đồng loạt các báo loan tin về đề nghị kỷ luật Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng. Các ngày sau đó, nhiều báo tiếp tục đưa các bài viết nhận định đề nghị kỷ luật này là hợp lý vì những sai phạm mà ông Đinh La Thăng mắc phải khi đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội và ngoài đường, công chúng cho rằng sự công khai của Đảng không phải là chỉ dấu của sự tiến bộ và minh bạch. Blogger chuyên duy nhất từ Đà Nẵng nói với Đài Á Châu Tự Do.
Nhiều người thì cho rằng đó là sự tiến bộ trong Đảng, nhưng mà tôi nhìn cái đó là một cái chỉ báo không phải là tiến bộ nhưng mà chỉ báo tiêu cực. Bởi vì đó là trước khi tiến hành một cái kỷ luật thì người ta đã chủ động tạo áp lực, đưa thông tin để tạo áp lực trên dư luận để nhằm mục tiêu đạt được những cái mục tiêu kỷ luật thanh từng này nọ, thì theo tôi đó là chủ đích muốn tạo áp lực trước khi kỷ luật.
Thông báo của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản kết luận ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn PVN, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 đến 2011, dẫn đến thua lỗ hàng trăm triệu đô la cho tập đoàn. Bất chấp những sai phạm trong nhiều năm, ông Đinh La Thăng vẫn được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải năm 2011. Tại Đại hội Đảng 12 diễn ra hồi đầu năm 2016, ông Đinh La Thăng đã được bầu vào Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, và được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi cấp dưới của ông là ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, lại bị truy nã quốc tế vì các cáo buộc sai phạm ở PVC. Điều này đã khiến nhiều người phải đặt câu hỏi, tại sao đến giờ này ông Đinh La Thăng mới bị đề nghị kỷ luật? Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam đặt câu hỏi.
Có một cái điều kỳ lạ, mặc dù ông ta bị trách nhiệm về các vi phạm với tư cách là nguyên bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng tư, hội đồng của cái tập đoàn dầu khí Việt Nam đó, giai đoạn 2009 đến 2011. Vậy vì lý do gì lại đến cái đại hội thứ 12 thì người ta lại bầu ông ấy vào trong Bộ Chính trị là cơ quan cao nhất của Đảng? Đấy là cái logic gì? Cái khuyết điểm nó kéo dài như thế và tổn hại đến cái nền kinh tế quốc gia lớn như thế thì không kỷ luật ông ấy hồi ấy mà vẫn chắc đưa ra Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Vì lý do gì đến bây giờ lại lôi cái kỷ luật cũ, tức là cái trách nhiệm cũ của cái thời kỳ trước đây ở dầu khí để mà yêu cầu kỷ luật và thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Chính trị xử lý?
Trả lời câu hỏi này, giáo sư Tương Lai nhận định.
Tôi cho rằng cái cuộc đấu này là một cuộc đấu giữa các thế lực chính trị giành giật kỷ niệm quyền lực, chả có liên quan đến những cái vấn đề khác đâu. Tùy theo tương quan lực lượng của cuộc đấu tranh giữa các cái thế lực giằng co, lúc nào thì người ta đưa ra, lúc nào người ta phụt vào.
Nhưng đề nghị kỷ luật ông Đinh La Thăng ngay trước một hội nghị trung ương cũng làm nhiều người liên tưởng đến đề nghị kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị khác vào năm 2012 mà các lãnh đạo đảng vẫn gọi một cách giấu giếm là đồng chí X. Sau đó, nhiều báo mạng và các chuyên gia về tình hình chính trị Việt Nam từ nước ngoài đã nhận định đồng chí X chính là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngay trước Hội nghị Trung ương 6 năm 2012, trên các trang mạng đã có nhiều thông tin đồn đoán về những vụ đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo đảng liên quan đến việc ai là người phải chịu trách nhiệm trước nạn tham nhũng tràn lan, sự yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng và tình hình kinh tế trì trệ. Tuy nhiên, báo chí chính thống không hề có thông tin về những đề nghị kỷ luật cụ thể một cá nhân nào. Trong bài phân tích ngay trước khi hội nghị diễn ra, nhà quan sát chính trị Việt Nam giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc viết:
tấm vải trải bẩn thỉu của Việt Nam đã được bày ra trên những trang blog, cung cấp các thông tin chi tiết về tham nhũng và sự thiên vị bởi một mạng lưới những người thân cận và thành viên gia đình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong khi chưa thể xác định được các thông tin về những tài khoản mạng này. Nhưng nhiều người tin là chỉ có những người bên trong đảng mới có tiếp cận với những thông tin loại này. Cho đến lúc này, phần đông những nhân vật quan trọng bị cáo buộc tham nhũng thì đều hoặc do Thủ tướng chỉ định, hoặc nằm trong tầm ảnh hưởng của Thủ tướng, hoặc đã được xác định là nằm trong số những người ủng hộ Thủ tướng.
Câu hỏi lúc đó được đặt ra là liệu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mất chức của mình hay không, hay chỉ tự kiểm điểm và chấp nhận để một số người thân cận của mình trong đảng bị bất chức. Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã không phải chịu hình thức kỷ luật nào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài phát biểu kết thúc hội nghị 6 được báo chí đồng loạt đăng tải, đã không hề nêu tên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng hội nghị Trung ương 6 không áp dụng biện pháp kỷ luật đối với toàn thể Bộ Chính trị và một thành viên của Bộ Chính trị. Hội nghị kêu gọi sửa chữa sai lầm để các thế lực thù địch không thể bóp méo tình hình. Trong cuộc họp tiếp xúc cử tri Sài Gòn vào ngày 17 tháng 10 cùng năm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gọi một ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật tại hội nghị Trung ương là đồng chí X. Nhận định về sự khác biệt về tính công khai minh bạch trong hai trường hợp đồng chí X và ông Đinh La Thăng, blogger Trương Duy Nhất cho biết.
Thế còn lúc đó thì ông Dũng quá mạnh, nên không tạo được, không những cái cánh đối nghịch họ không tạo được những cái sức mạnh để khống chế cái truyền thông như những cuộc việc đang xử lý bây giờ. Tất nhiên cái thế của ông Thăng bây giờ là quá yếu, làm sao so bì với cái thế của thế cũng Thăng là đang còn phải đi đường dài mà bây giờ người ta chặn ngay từ những cái bước chân đầu tiên mà chứ còn thế của ông Dũng khi đó là cạnh tranh chức tổng bí thư mà sao được thế.
Theo quy định, Ban chấp hành Trung ương là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương có quyền loại bỏ bất cứ thành viên nào, bao gồm cả thành viên của Bộ Chính trị. Câu hỏi đặt ra là tại hội nghị lần này, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương sẽ bỏ phiếu thế nào đối với đề nghị kỷ luật ông Đinh La Thăng, nhất là vào khi báo chí chính thống đã đồng loạt đưa tin chỉ trích những sai phạm của ông một cách công khai. Theo thông tin mới nhất trên mạng mà Đài Á Châu Tự Do chưa thể kiểm chứng, tại hội nghị chủ bị cho hội nghị Trung ương 5 diễn ra ở Hà Nội hôm 3 tháng 5, ông Đinh La Thăng đã chính thức xin rút khỏi Bộ Chính trị và thôi chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Liên tục chương trình, thưa quý vị, ngày 2 tháng 5, một video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với nhiều lời bình luận và tức giận. Một nạn nhân trong video được xác định là nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh và hai người bạn bị một nhóm người không quen biết hành hung. Sau đây là phân tích việc thực thi pháp luật tại Việt Nam hiện nay qua vụ việc này, với sự góp lời của luật sư Lê Công Định, hiện sống tại Sài Gòn. Kính thưa trình bày.
Âm thanh và hình ảnh của video được công khai trên trang Facebook của chủ tài khoản có tên Phan Hùng. Sau gần một ngày im lặng, hai tờ báo của nhà nước Việt Nam lần lượt đưa tin về video hành hung hai người phụ nữ được chia sẻ trên mạng xã hội. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích lời Trung tá Trần Văn Hiếu, trưởng công an quận 2, rằng đang điều tra vụ việc. Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thì trích lời đại tá Nguyễn Sĩ Quang, người phát ngôn của cơ quan công an Thành phố Hồ Chí Minh, cũng nói rằng đang điều tra và đây là trường hợp có dấu hiệu phạm tội hình sự. Tuy nhiên, theo ý kiến của luật sư Lê Công Định, thì vụ việc cần phải được khởi tố ngay vì tính chất nghiêm trọng của nó. Ông cho biết.
Về phương diện pháp lý thì vụ tấn công vừa rồi là rất nghiêm trọng, bởi vì là có nhiều cái dấu hiệu tội phạm ở đây. Thứ nhất là xâm phạm chỗ ở của người khác, thứ hai là cố ý gây thương tích, và cái yếu tố tăng nặng của nó đó là thách thức dư luận và xem thường pháp luật. Và ở đây là dùng số đông để tấn công, tức là tội phạm có tổ chức. Thì tôi cho rằng là cái sự việc lần này nó phải được khởi tố và làm một cách nghiêm túc và đầy đủ theo đúng thủ tục pháp lý.
Chúng tôi tìm cách liên lạc với chủ trang Facebook Phan Hùng để tìm hiểu lý do tại sao anh ta lại công khai những hành động mang tính chất phạm tội rõ ràng như vậy, nhưng không liên lạc được, mặc dù trang Facebook của anh ta vẫn còn hoạt động với những video hành hung người khác mà anh ta là người thực hiện. Nạn nhân Lê Mỹ Hạnh nói với chúng tôi về cảm giác của bà sau khi bị hành hung.
Đến lúc này thì cái cảm giác mình luôn luôn bị ám ảnh là khi mà mình bước chân ra ngoài đường, mình cảm thấy cái sự nguy hiểm nó luôn luôn ở bên cạnh mình. Với cái sự tấn công mà chúng nó dám ngang nhiên tới tận phòng ở của một người dân công dân bình thường, và tôi không hề có mâu thuẫn gì với những cái đối tượng đó.
Bà Hạnh được biết cũng tham gia những hoạt động xã hội vì mục đích dân chủ hóa Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên bà Hạnh bị hành hung. Vào đầu tháng 4 vừa qua, bà cũng bị một số người hành hung tại Hà Nội. Chuyện những người hoạt động xã hội bị các nhóm mặc thường phục hành hung là chuyện được nhiều người nói đến trên các trang mạng xã hội trong mấy năm qua. Người ta cũng nói đến những nhóm này trong các cuộc biểu tình của ngư dân và giáo dân miền Trung chống Formosa. Tuy nhiên, những việc này ít khi xuất hiện trên báo chí nhà nước. Những người hoạt động có nghi ngờ rằng những người mặc thường phục đôi khi có tính chất côn đồ, chính là lực lượng an ninh giả dạng để đàn áp. Bà Lê Mỹ Hạnh nói với chúng tôi.
Nếu mà cứ để một cái sự lộng hành, một cái sự ngông cuồng của một nhóm côn đồ được bảo kê, tôi nghĩ rằng là họ phải được bảo kê bởi một thế lực nào đó. Hoặc là chính những người an ninh mà tôi trực tiếp là tôi đã qua những cái giai đoạn một năm vừa rồi tôi tham gia hoạt động, thì tôi thấy rằng là cái lực lượng an ninh cũng giả danh, họ mặc thường phục, họ cũng đánh những người đấu tranh như tôi, cũng có cái điều đó xảy ra. Nhưng cái nhóm này thì tôi không nhận diện được đó là ai, nhưng tôi cứ gọi là côn đồ đi, thì phải được bảo kê bởi một thế lực thì mới dám ngang nhiên giữa ban ngày, và sau khi quay clip đánh tôi và quay clip họ dám tung lên để thách thức dư luận, thách thức cộng đồng.
Sự tham gia của các nhóm mặc thường phục trong việc kiểm soát đám đông hay cá nhân bất đồng chính kiến không phải là mới lạ trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đôi khi, họ cũng được báo chí chính thống đề cập với danh từ quần chúng tự phát. Từ ngữ này đã được dùng sau các sự kiện tôn giáo như Thái Hà mới cách đây vài năm, và xa hơn nữa là vào thời cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm khi những người cộng sản mới cầm quyền cách đây hơn nửa thế kỷ. Và trên mặt chính thức, lực lượng an ninh, chính quyền không đứng ra nhận lãnh trách nhiệm vì những kẻ thủ ác không mang đồng phục của họ. Cách đây hơn 2 năm, trong một dịp kỷ niệm các liệt sĩ Hoàng Sa và Trường Sa ở Hà Nội, một nhóm những người trẻ tuổi mang theo cờ của Đảng Cộng sản đến phá buổi tưởng niệm và xung đột bạo lực suýt nữa đã xảy ra. Lần này trong vụ Lê Mỹ Hạnh, người ta nghe trong đoạn video người hành hung mắng nạn nhân là phản động, từ hay được cơ quan tuyên truyền Việt Nam gán cho những người bất đồng chính kiến. Luật sư Lê Công Định tiếp lời.
Tôi không kết luận rằng nhà cầm quyền đứng sau lưng cái chuyện bạo lực như vậy, nhưng cái việc chung túng nó khiến cho trong nhiều năm qua cái tình trạng bạo lực nó leo thang, và nghiêm trọng hơn là cái lần tấn công chị Lê Mỹ Hạnh lần này. Tức là thủ phạm không những là không giấu giếm cái hành vi của mình mà lại còn công khai nó và đưa lên trên mạng xã hội để thách thức dư luận.
Sự dung túng bạo lực và sử dụng bạo lực cũng là điều nhà văn Phạm Đình Trọng nói với chúng tôi sau khi có sự kiện dân chúng một làng ở tỉnh Hòa Bình bắt giam 5 nhân viên công an cách đây vài năm. Ông nói rằng chính sự dung túng và sử dụng bạo lực đã tạo nên một xã hội bạo lực, vì người dân sẽ sử dụng bạo lực để đối phó với nhà cầm quyền và với nhau thay vì dùng luật pháp. Kết thúc buổi nói chuyện với chúng tôi, luật sư Lê Công Định nói.
Thì tôi rất là ngạc nhiên là tại sao giữa một cái xã hội được gọi là một xã hội dựa trên pháp luật như thế này mà thủ phạm có thể nhẫn nhơ và có thể ngang nhiên có những cái hành động coi thường pháp luật như vậy mà nhà cầm quyền vẫn bình chân như vậy. Lẽ ra trong những cái sự việc như vậy thì nhà cầm quyền phải ngay lập tức khởi tố vụ án, còn việc khởi tố bị can hay không thì cần phải tiến hành điều tra thêm, nhưng mà khởi tố vụ án thì dứt khoát phải làm ngay lập tức. Mà tôi ngạc nhiên là cho đến giờ sau hơn 24 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có một cái động thái nào từ nhà cầm quyền, ngoài cái việc là họ kêu những nạn nhân lên để làm việc. Thì tôi thật sự mà nói là thấy thất vọng cho một cái xã hội được gọi là có pháp luật như thế này.
Xây dựng một xã hội dựa trên luật pháp là điều được các quan chức cao cấp của Việt Nam thường xuyên tuyên bố trong thời gian gần đây. Những tuyên bố này ngược với những ý tưởng sơ khai của những người cộng sản khi mới lên cầm quyền, là nghĩ rằng luật pháp sẽ trói tay họ, không để họ thực hiện được điều mà họ cho là lý tưởng xã hội, theo như tiết lộ của luật sư Nguyễn Mạnh Tường sau năm 1954. Từ đó đến nay, cái nhìn của những người cộng sản Việt Nam về luật pháp có thể đã đổi khác, nhưng có lẽ họ chưa cho rằng luật pháp là trên hết, khi cách đây không lâu, chính người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng hiến pháp quốc gia, bộ luật gốc của đất nước, đứng sau cương lĩnh Đảng Cộng sản.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thời sự hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 1 tháng 5 ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường quản lý các thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vì lý do các thế lực thù địch sử dụng để gây rối an ninh. Bộ Quốc phòng từng đề cập vấn đề quản lý thiết bị này trong Nghị định 36/2008, nhưng nội dung chỉ dừng lại ở mức độ người chơi phải xin phép. Cát Linh trình bày.
Không ngạc nhiên về đề nghị yêu cầu quản lý hoạt động chơi Flycam, nhưng nhà dân chủ Nguyễn Lân Thắng, một trong những người dùng công nghệ tiên tiến của drone để đưa hình ảnh trận lũ miền Trung cuối năm 2016 và nhà máy Formosa xả thải đến với công chúng, đặt câu hỏi vì sao lại là Hải Phòng.
Theo như tôi được biết thì thực ra những các cái hoạt động ghi hình chụp ảnh bằng flycam ở cái khu vực Hải Phòng thì phải nói là từ trước đến giờ là chưa có một cái hoạt động nào nó liên quan đến cái dân chủ, nhân quyền, liên quan về những cái vấn đề nó liên quan đến môi trường, môi sinh. Cho nên là tôi cũng không hiểu là tại sao Hải Phòng lại là nơi ra cái văn bản đấy. Nếu như mà đúng ra thì phải là Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An là những nơi có những cái việc sử dụng flycam, trong những cái việc đó thì mới là nơi có thể phát ra những cái công văn như vậy.
Lý do ông Nguyễn Lân Thắng đưa ra vấn đề này liên quan đến sự kiện vào ngày Chủ nhật 2 tháng 10 năm 2016. Hàng chục ngàn người dân Hà Tĩnh từ các giáo xứ Đông Yên, Mỹ Dụ, giáo xứ Vũ Lộc, Quy Hòa, Tuy Thành thuộc giáo hạt Kỳ Anh, Hà Tĩnh tham gia cuộc xuống đường đến tổng công ty Formosa. Lần đầu tiên, hình ảnh và video clip về một cuộc biểu tình truyền đi trên mạng xã hội được thực hiện từ thiết bị Flycam. Cũng chính từ những hình ảnh này, vài tháng sau đó, nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa, người ghi lại những hình ảnh đó bị bắt với tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự. Thật ra, vào năm 2015, báo chí trong nước đã bắt đầu đưa nhiều thông tin liên quan đến vấn đề pháp lý của việc sử dụng thiết bị máy bay không người lái. Một bài báo trong nước dẫn lời Trung tá Hoàng Ngọc Tuyên, trưởng Ban Phòng không, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, theo Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu mới có thẩm quyền cấp phép đối với các chuyến bay loại hình flycam nói riêng và máy bay không người lái, các loại khí cầu bay không người điều khiển, các loại mô hình bay, các loại khí cầu có người điều khiển nói chung. Theo Nghị định 36 này, các tổ chức, cá nhân vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính, thu hồi giấy phép hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Cho đến năm 2015, Bộ Quốc phòng cũng đã từng có công văn yêu cầu phải tăng cường việc quản lý và cấp phép đối với các loại thiết bị này. Vấn đề đáng chú ý là trong Nghị định 36 hay công văn do Bộ Quốc phòng đưa ra thời điểm đó, chỉ yêu cầu người chơi flycam trước khi cho thiết bị bay phải thực hiện xin phép và chỉ được tiến hành khi đã được cấp phép. Công văn của Bộ Quốc phòng cũng chỉ đề cập đến yêu cầu tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức cá nhân thuộc quyền nắm, hiểu và thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 36 của Chính phủ. Chỉ có phát biểu của Trung tá Hoàng Ngọc Tuyên thời điểm đó có đề cập đến là không loại trừ một số đối tượng thù địch lợi dụng loại phương tiện này để thực hiện những hành vi gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, nhất là vào các dịp cao điểm lễ Tết. Nhưng cho đến ngày 1 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành chỉ thị tăng cường quản lý các thiết bị bay không người lái với lý do ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không và trật tự xã hội do các thế lực thù địch gây ra. Chính quyền thành phố Hải Phòng cho rằng các thế lực thù địch lợi dụng các yếu tố tiềm ẩn của phương tiện này để thực hiện các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị như thả truyền đơn, tờ rơi, chất cháy, chất nổ, quay phim, ghi hình, thu thập thông tin trái phép. Theo dõi thông tin này, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng phản biện bằng cách đưa ra nhiều thể loại thiết bị khác và tính chính đáng của mục đích sử dụng.
Bất cứ một cái gì, một cái máy ảnh, một cái điện thoại hay mà một cái flycam, hay thậm chí kể cả là một cây bút, tất cả những cái đó nó chỉ là phương tiện. Người ta dùng phương tiện đó vào mục đích gì, vào việc gì, có chính đáng không thì mới là vấn đề cần nói đến.
Theo ông, thông báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ là một phản ứng như trước nay thường thấy của nhà cầm quyền. Ông ví dụ một biển cấm chụp ảnh ở bờ hồ sẽ được ngay lập tức dựng lên khi người dân đi biểu tình ở đó.
Cứ có một cái phương tiện nào đó mà theo cái tiến bộ khoa học công nghệ ra đời mà nó giúp sức được cho những cái người đấu tranh, những người muốn lên tiếng vì sự thật để thay đổi đất nước, thì họ sẽ tiếp tục, họ sẽ cấm thêm.
Không chỉ người Việt Nam mà cả người nước ngoài cũng sử dụng flycam với mục đích quay phim, chụp hình cảnh quan du lịch. Cũng cần nên biết rằng vẻ đẹp kỳ vĩ của động Sơn Đồng, Phong Nha Kẻ Bàng ở Quảng Bình, Việt Nam đến với thế giới cũng từ chính thiết bị flycam của ekip làm chương trình Good Morning America. Cũng phải nói đến điều đặc biệt là những nhà đấu tranh hoạt động ở Việt Nam bắt đầu dùng flycam để hỗ trợ cho việc lên tiếng cho dân chủ, nhân quyền và môi trường trước thế giới. Đây là nỗi lo ngại được nhắc đến trong văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, theo nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, không cần phải có nghị định hay văn bản thì người dùng flycam ở Việt Nam mới gặp khó khăn.
Đương nhiên là sẽ gặp khó khăn, bởi vì ở Việt Nam thậm chí là kể cả bạn cầm cái điện thoại, cầm cái máy ảnh vào cái khu vực nhạy cảm, ở thời điểm nhạy cảm, thì lập tức là họ đã có thể bắt bớ bạn, không cần bất cứ một lệnh, không cần bất cứ một lý do gì. Cho nên là từ trước đến nay là nếu như mà tôi có sử dụng ấy, thì bởi vì người ta không có một cái chế tài nào cấm sở hữu cái flycam cả. Nhưng mà khi mà tôi đã sử dụng cái đó thì luôn luôn phải ở trong tình trạng hết sức là bí mật và chuẩn bị hết sức là chu đáo. Chứ còn nếu như họ có khả năng mà họ bắt mình tại trận khi mà mình đang sử dụng flycam ấy, thì kể cả là mình có chơi thôi thì họ cũng có quyền, họ có thể là tịch thu, họ có thể là dày ra, họ có thể là làm rất nhiều việc.
Không biết một trong những việc mà nhà dân chủ Nguyễn Lân Thắng nói đến có phải là tội danh mang tên thế lực thù địch được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhắc đến trong chỉ thị ban hành vừa qua hay không. Nhưng theo ý kiến của một nhiếp ảnh gia hàng đầu Việt Nam mà chúng tôi xin được giấu tên, bày tỏ rằng nên tăng cường quản lý các thiết bị bay để đề phòng an ninh, kẻ gian, gián điệp hay thế lực thù địch. Vị nhiếp ảnh gia này đặt trường hợp nếu không có quy định rõ ràng, thì các thế lực thù địch sẽ thám thính, chụp vịnh cam ranh thì sao?
Và cuối cùng là một đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách.
Đừng im lặng với nạn xâm hại tình dục trẻ em là chiến dịch được đưa lên mạng hơn 2 tuần qua, vào khi báo chí trong nước liên tục phanh phui những câu chuyện khủng khiếp về tệ nạn lạm dụng, cưỡng hiếp trẻ dưới tuổi vị thành niên mà thủ phạm thì gần như không bị trừng trị thích đáng. Phát động chiến dịch Đừng nói không với nạn xâm hại tình dục trẻ em là Sandy Ngọc Nguyễn, tác giả cuốn tự truyện Cát hay là Ngọc, mô tả thân phận tủi nhục của một đứa trẻ bị lạm dụng tình dục mà nếu không dũng cảm cất lên tiếng nói báo động thì mãi mãi không bao giờ cứu được mình cũng như cứu được những bạn trẻ có hoàn cảnh giống như mình.
Những cái chuyện này mà nó xảy ra từ rất là lâu rồi và rất là nhiều, nhưng mà chẳng qua là không có ai dám lên tiếng. Ví dụ trường hợp của cô bé ở Bình Long có 10 tuổi thôi, bị một người hàng xóm khá là lớn tuổi, mà con bé đã mang thai gần 5 tuần rồi và cô bé cũng mới vừa đi phá thai. Trường hợp của con bé 10 tuổi ở Bình Thuận còn có 1-2 vụ nữa, rất là sốc luôn. Sandy nghĩ là bây giờ ở Việt Nam á, các tin báo chí truyền thông bắt đầu thông tin lên. Các bé mà bị xâm hại thì tâm lý là các bé bị những người tội phạm khống chế về tinh thần, về cả thể xác luôn. Cho nên các bé sẽ sợ và rất là hoang mang và sợ, không có dám nói ra.
Chính vì thế, thông điệp từ chiến dịch Đừng im lặng với nạn xâm hại tình dục trẻ em trước hết là nhắn nhủ với trẻ bị hãm hại rằng
tụi mình là những người bị xâm hại và tụi mình không phải là cái người gây ra cái tội ác đó, thì không có gì phải sợ hãi và cũng không có gì mà phải tự ti với cái xã hội này hết. Mình phải đứng lên, mình phải bước ra ánh sáng và mình phải kể ra được cái sự thật để mà trừng trị trước áp lực kẻ gây ra những cái tội ác đó với mình. Kể cái câu chuyện của mình thì Sandy nghĩ là nó cũng mang nguồn động viên lớn đến cho các gia đình những người bị xâm hại. Bản thân Sandy cũng đi rất là nhiều nơi và gặp gỡ, nói chuyện và chia sẻ với rất là nhiều gia đình, thì họ cũng có thêm niềm tin hơn và sức mạnh hơn để mà dám lên tiếng. một câu chuyện, hai câu chuyện, ba câu chuyện cứ được kể ra và bắt đầu n câu chuyện được kể ra như vậy cũng là bắt đầu mọi người dám dũng cảm và đứng lên để mà đấu tranh quyền con người và quyền trẻ em của mình rồi.
Trước khi tiếp tục câu chuyện về chiến dịch mà Sandy Ngọc Nguyễn đang thực hiện trên mạng, xin mời quý vị nghe lời kể của người mẹ ở Bình Thuận có đứa con gái 11 bị người thanh niên hàng xóm xâm hại như thế nào.
Về nhà là thấy bé anh đứng khóc, nép cho con một cái cánh cửa, hỏi một chặt thì bé nít nói là con kể cho mẹ nghe thì mẹ đừng có nói. Mẹ đi rồi mẹ bỏ con ở nhà là cỡ, tí là anh giết con. Lúc nào anh tí cũng cầm dao còn dọa con, để em dao trên cổ con, bị con nhắm mắt lại. Rồi một tay nữa là bụng miệng bé lại. Biểu con á là mày không có được nói, chứ mày về nói là tao giết mày. Hỏi bao nhiêu lần thì bé nói là lần này lần thứ tư. Thì nói chung là cái phản ứng lúc đầu tiên á, mình kêu tí qua thì tí cũng có nhận lỗi rằng là tí có làm lần thứ tư. Những cái đó là mình vẫn ghi âm lại hết. Có những người ở xóm qua làm chứng luôn. Nhưng mà ngược lại là gia đình của tí á, thì không quan tâm gì tới bé. Thấy vậy mới đưa đơn cho công an xã, thì công an xã mới biểu mình là về giải hòa, rồi mà thưa kiện mà đi tới đi luôn tốn tiền. Thì mình về mình cũng suy nghĩ lý do nào con mình đã bị hại như vậy mà tại sao công an xã lại nói về giải hòa. Thì bắt đầu mới viết thêm một lá đơn nữa đưa xuống cho viện. Nói chung là từ ngày đó tới giờ là công an không cho biết rõ cái sự việc giám định. Mà cứ hỏi rằng là bây giờ gia đình đi chi phí hết bao nhiêu, muốn gia đình người ta bồi thường bao nhiêu. Rồi tới chừng mình mới điện cho cái nhà báo pháp luật ở Phan Thiết. Từ cái ngày mà nhà báo xuống thì đã làm rõ cái sự việc rồi. Luật sư ở Hà Nội được vô rồi thì bên mẹ trẻ em ở tỉnh vô cho bé được 3 triệu. Khuyên gia đình là mình có cho bên nhà báo được biết nữa để tổn hại cháu. Thì bên này mới trả lời cho là nhờ nhà báo làm rõ ra sự việc như vậy thì mấy anh mới vô tới đây. Chứ còn nếu mà thật sự mà không có nhà báo lên can thiệp vào để giúp đỡ thì mấy anh cũng không quan tâm tới. Mà mẹ con tôi thì giờ lúc này cũng không biết như thế nào. Giờ là tí vẫn bình thường ở nhà, tự nhà tí với nhà mình là khác nhau. Bên gia đình đó là tí đưa đi điều trị tâm thần. Gia đình người ta không quan tâm tới con mình thì mình chỉ biết ôm con vào lòng mình khóc thôi.
Chiến dịch tung lên mạng và đang được nhiều bạn trẻ hưởng ứng, Sandy cho biết tiếp là công việc được chia làm hai phần.
Cái thứ nhất là Sandy quay một cái clip 60 giây, clip ngắn và Sandy sẽ kêu gọi, có nghĩa là mình sẽ để cái bàn tay lên trước và mình sẽ nói là tôi đồng ý không yên lặng với nạn xâm hại tình dục của trẻ em và Sandy sẽ làm cái clip đó. Và Sandy sẽ đăng lên các cái trang mạng cũng như các kênh YouTube và các kênh online. Và cái thứ hai là vào ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, Sandy sẽ in một cái backdrop lớn. Mọi người sẽ đến đó và mọi người sẽ in cái bàn tay của mình lên trên cái backdrop đó với cái thông điệp là tôi đồng ý không im lặng với nạn xâm hại tình dục của trẻ em. Có nghĩa là họ đã cam kết và đồng ý bảo vệ quyền lợi của trẻ em và bảo vệ những đứa trẻ để tránh nạn xâm hại. Ngoài ra thì Sandy cũng rất là mong muốn có những cái nhà hảo tâm hoặc là những cái người sẽ đứng bên cạnh Sandy ủng hộ. Là mỗi một cái bàn tay như vậy á, thì mình sẽ đóng góp vào cái quỹ này bao nhiêu để giúp đỡ cho trẻ em bị xâm hại.
Đừng im lặng với nạn xâm hại tình dục trẻ em được sự hưởng ứng và đồng hành của một số bạn trẻ thích những công việc xã hội. Đối với bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, vừa tốt nghiệp sư phạm mầm non, xâm hại tình dục trẻ em là một tội hình phải bị trừng phạt thật nặng.
Thật là em cũng tham gia vào một cái nhóm bảo vệ quyền lợi trẻ em. Thì khi mà em gặp chị Sandy thì em được gặp một cái nhân chứng sống về cái nạn xâm hại tình dục. Em được gặp tất cả những các bạn, các em á, mà nạn nhân của nạn xâm hại tình dục đó. Và em cảm nhận được cái nỗi đau của các bé, của gia đình các bé phải đang chịu đựng. Thì em muốn đồng hành cùng chị Sandy để em bước tiếp và em tìm được cái lẽ công bằng cho các nạn nhân đó. Đối với em là không có chuyện nhĩ hòa di quý ở đây. Đó là nỗi đau về tinh thần và nỗi đau của thể xác của thời gian sau này nữa. Nó là mãi mãi, nó không bao giờ hết. Cái bản án mà gọi là cao nhất đó, đối với em thì nó cũng chưa đủ. Em nói thật, hung thủ, ví dụ họ có bị xử phạt rồi, thì cái nỗi đau để lại cho các nạn nhân nó vẫn còn hoài, nó còn mãi. Trước giờ trong em chưa bao giờ muốn im lặng với vấn đề đó. Im lặng thì cái câu chuyện nó sẽ còn kéo dài và rất dài nữa. Và em cũng không biết là sau này sẽ còn xem thêm nhiều nữa bé như vậy.
Bạn Nguyễn Vũ Thanh Tâm, sinh viên ngành truyền thông doanh nghiệp, đã sốt sắng in bàn tay của mình lên clip 60 giây đừng im lặng với nạn xâm hại tình dục trẻ em.
Mình không thể nào im lặng được, tại vì ở Việt Nam thì cũng không có nhiều tổ chức hoặc là những người dám đứng lên bóc mẽ những cái vấn đề này, tại vì nó quá là nhạy cảm so với cái xã hội, với cái văn hóa của Việt Nam. Thì Sandy tổ chức một cái cộng đoàn để mà giúp đỡ những người trẻ em như vậy thì rất là tuyệt vời. Tại vì cũng có một thời gian em cũng gặp một số vấn đề về cái kiểu xâm hại tình dục á. Là do hồi xưa em có đi bơi ở hồ bơi, xong rồi em cũng bị một người tới và kiểu lợi dụng mình á. Cho nên bây giờ em không muốn cái thực trạng đấy nó diễn ra nữa, và em muốn phải có cách nào đấy để bảo vệ trẻ em khỏi vấn nạn, và đặc biệt là cái vấn nạn xâm hại tình dục. Trẻ em, người lớn thì cũng có cái giá trị của riêng mình, và đã xâm hại vào cái giá trị của người khác thì tất nhiên là mình không thể nào mình chỉ hòa với quý được, phải hành động, phải đòi lại công bằng với họ, phải trừng phạt bằng pháp luật những gì mà họ đã gây ra cho người khác.
Còn đối với bạn trẻ Trần Hoài Bảo Thanh, một freelancer trong ngành tiếp thị, đồng ý không im lặng trước nạn xâm hại tình dục trẻ em có nghĩa là từ bỏ thái độ thờ ơ của mình trước vấn nạn to lớn này.
Em nghĩ là mình cần phải có những cái hành động thiết thực để mà mình lên tiếng. Ý của em á là xã hội phải có tầm nhìn rõ ràng hơn về cái vấn đề này. Thật sự á, cái chuyện mà xâm hại tình dục trẻ em á, nó đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng mà do là mọi người cứ thờ ơ với nó như vậy, cho nên cái chuyện này nó cứ tiếp tục. Tụi em muốn có một cái tiếng nói, thật sự em muốn những cái người cưỡng hiếp trẻ em như vậy á, thì xã hội mình, pháp luật lúc mình phải trừng trị xứng đáng những cái kẻ như vậy. Pháp luật và xã hội phải nhìn nạn nhân và hiểu là họ đang cần cái gì, họ đang mong muốn cái gì, để mình có thể giúp đỡ họ.
Chiến dịch Đừng Im Lặng Với Nạn Xâm Hại Tình Dục Trẻ Em giúp mọi người nhìn thấy khuôn mặt tồi tệ đáng sợ của nạn xâm hại tình dục thiếu nhi là nhận định của chị Nguyễn Thủy Châu, cán bộ truyền thông đối ngoại của CWD, Trung tâm Phụ Nữ và Phát Triển trực thuộc Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam ở Hà Nội, nơi có hai nhà bình yên cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình cũng như bị xâm hại tình dục.
Việt Nam vẫn chưa có những hỗ trợ cấp thiết trong cái việc cái người mà bị xâm hại tình dục như này. Ở Việt Nam, cứ 4 em gái thì có 1 em là bị xâm hại tình dục. Cứ 6 trẻ em trai thì là có 1 em bị xâm hại tình dục. Xâm hại tình dục trẻ em thường là người quen biết, người thân. 93% thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em thường là người quen, người thân. 47% là từ người thân trong gia đình. Thật sự là khi mà nói chuyện với chút như thế này, thì là chung chị muốn rơi nước mắt luôn ấy. Chứ phải hiểu trẻ bị xâm hại tình dục như thế thì nó phá hủy cả một cái tương lai của trẻ. Nó rất là đau khổ. Hai nữa là khi mà chung nhìn thấy thanh niên cô bé Việt Nam cũng bị xâm hại tình dục, chú cảm thấy khâm phục thanh niên hơn. Ở chú đã gọi điện cho thanh niên để xem coi có cần hỗ trợ gì hay không, bởi vì chú rất là muốn giúp đỡ thanh niên. Đôi lúc ấy, thanh niên cười nhưng mà nó vẫn đâu đó nó còn những cái nỗi đau ấy. Và chú muốn là mong là giúp được Sandy một phần để Sandy có thể giúp đỡ những cái đứa trẻ khác để có được cái cuộc sống như Sandy bây giờ.
Người thứ hai rất đồng tình với việc làm của Sandy là chị Đỗ Thị Trang, cán bộ giám sát ca và đào tạo nâng cao năng lực trong Trung tâm Phụ Nữ và Phát Triển CWD.
Dưới góc độ là một chuyên gia, dưới góc độ là một người làm lâu năm trong vấn đề xâm hại, em rất là ủng hộ cô Sandy Nguyễn làm một cái chiến dịch là phá vỡ sự im lặng, hãy lên tiếng. Nhưng mà bọn em đã hỗ trợ những cái ca và những cái trường hợp nặng rất lâu rồi, nhưng mà hỗ trợ một cách âm thầm. Cái thời điểm này với cái vai trò của cô ấy, và đặc biệt với cái chiến dịch của cô ấy, thì thực sự em nghĩ rằng em sẽ theo cô ấy, theo cái chiến dịch của cô ấy. Và mấu chốt là nếu không lên tiếng thì cái vấn đề sẽ không bao giờ được xem xét một cách toàn diện. Nếu im lặng, nếu làm như thế, nghĩa là đồng tình, nghĩa là sẽ vẫn chấp nhận như thế và không thay đổi. Những người như trong cơ quan nhà nước chúng em nắm lên tiếng thì mới thay đổi lại được cái hệ thống pháp luật, mới làm sao để vận động để đưa được những cái chính sách phù hợp để hỗ trợ được nạn nhân.
Thực trạng trẻ em ở Việt Nam bị xâm hại tình dục đã đến mức báo động. Trung bình cứ 8 tiếng trôi qua thì có một thiếu nhi trở thành nạn nhân.
Có hai số liệu em muốn cung cấp. Một là Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc nó có thống kê 93% thủ phạm xâm hại là người thân. Còn trong 93% đấy thì 47% tại Việt Nam thì người xâm hại tình dục là người nhà. Là cha là mẹ, và cái vụ gần đây nhất là trực tiếp là bố ruột và ông nội là người xâm hại đứa trẻ. Số liệu thứ hai nữa là cái số liệu mà tụi em thống kê tại nhà bình yên là nếu như cái hình thức xâm hại nặng thì là cứ 15 đến 17 em gái trong đấy sẽ có một em bị xâm hại tình dục, kể cả lấy số liệu trung bình là thành thị hay là nông thôn.
Phải đẩy mạnh phong trào đừng im lặng trước nạn xâm hại tình dục trẻ em là khẳng định của Sandy Ngọc Nguyễn. Nếu không thành công thì thành nhân. Cô quả quyết, bởi nếu chiến dịch này thất bại thì sẽ có những chiến dịch khác và những bạn trẻ khác với ý thức đứng ra bảo vệ những tương lai tuổi thơ sau là lành mạnh hóa một xã hội vốn còn đầy dẫy sự thờ ơ vô cảm. Sandy và nhóm bạn đồng hành tin tưởng như vậy. Một đời sống người Việt khắp nơi chấm dứt ở đây. Thanh Trúc xin hẹn lại quý khán giả tối thứ năm tuần tới. Thank you.
chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Toàn ban cùng Trung Khang mến chào tạm biệt. Và trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Quê Hương Thu Nhỏ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn do ca sĩ Khánh Ly trình bày.
Và tiếng ai gọi ai vòng mãi.